Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Đoàn Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên thăm chiến trường Điện Biên Phủ. Đoàn cán bộ hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên và Hòa Bình về nguồn nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4. Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, chương trình có phóng sự tạo dựng văn hóa đọc cho trẻ. Trước hết, mời quý thính giả đến với mục điểm sự kiện nổi bật tuần qua.
Thưa quý thính giả, theo kết quả mới được công bố, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xếp thứ hai cả nước về chỉ số CPAT. Đây cũng là năm tỉnh Thái Nguyên đã đạt được mục tiêu đề ra theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc và tăng 3,4% so với năm 2022. Xếp thứ 2 khu vực các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính vừa công bố đánh dấu tỉnh Thái Nguyên đã đạt được mục tiêu mức độ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt từ 90% trở lên theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.
Trong chương trình xúc tiến đầu tư tại Anh, Đức, Hà Lan tuần qua, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã có chuỗi các hoạt động quan trọng, đặc biệt là hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan. Đây là cơ hội quý báu để cùng trao đổi về cơ hội đầu tư và kết nối hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Hà Lan nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, làm việc với Quỹ biến đổi khí hậu Climate Fund Manager, Vương quốc Hà Lan, cùng một số hoạt động quan trọng khác.
Thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết số 117 của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, 5 đơn vị cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Ngoài ra còn có 5 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên đề xuất không thực hiện sắp xếp. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 171 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Hiện nay, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp trình Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định. Thái Nguyên quyết tâm tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, song song với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong 3 ngày từ 19 tháng 4 đến 21 tháng 4, đoàn đại biểu cán bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại mảnh đất Điện Biên Anh Hùng. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, tổ chức các hoạt động tham quan các địa điểm, địa danh lịch sử như khu di tích lịch sử Đồi A1, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ Mường Phăng, Bảo tàng Điện Biên Phủ, Hầm Chỉ huy của tướng De Castri, tham quan di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhà tù Sơn La thuộc thành phố Sơn La. Dịp này, đoàn đã phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên đến thăm hỏi trực tiếp và trao 10 suất quà cho 10 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4, hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21 tháng 6. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 4, Đoàn Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên và Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức về nguồn tại Thái Nguyên. Đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, thăm di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Rồng Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa. Tại các nơi đoàn đến thăm và dâng hương, các thành viên trong đoàn đã có dịp tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam, qua đó giúp các nhà báo, hội viên hiểu thêm về lịch sử Hội Nhà báo Việt Nam và một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần phong phú tư liệu để thực hiện các tác phẩm báo chí.
Trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 4, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng mở rộng năm 2024. Tham dự hội nghị đại diện các đại học quốc gia và đại học vùng trong cả nước, các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Nguyên và Đại học Tây Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, đồng thời đề xuất các phương hướng, mô hình, giải pháp cho công tác đoàn trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với bối cảnh, tập trung ở 3 nội dung trọng tâm gồm thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên sinh viên hiện nay, nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên sinh viên trong giai đoạn hiện nay, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật, những mô hình hay hoạt động hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
Ngày hội việc làm năm 2024 do Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên tổ chức sáng 21 tháng 4 đã thu hút sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên và hàng nghìn sinh viên. Với chuỗi sự kiện phỏng vấn tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm, trao đổi học bổng và ký kết hợp tác, Ngày hội việc làm đã tạo kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự và sinh viên đang tìm kiếm cơ hội việc làm. Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đang đào tạo hơn 20 chương trình đào tạo trình độ cử nhân, 12 chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với các chuyên ngành về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng, khoa học xã hội và nhân văn, nhiều ngành mới, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Từ năm 2021 đến nay, nhà trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 60 đơn vị doanh nghiệp để triển khai các hoạt động hỗ trợ, phối hợp trong đào tạo và kết nối cung cầu lao động.
Ngày 21 tháng 4, Đoàn Thanh niên Khối thi đua Văn hóa Xã hội thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại huyện Định Hóa với nhiều hoạt động sôi nổi như dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử Đình Làng Quặng, xã Định Biên, nơi diễn ra lễ hợp nhất đội cứu quốc quân với đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành Việt Nam giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm tặng quà cựu chiến binh Điện Biên, khám tư vấn sức khỏe và trao tặng 30 suất quà gồm thuốc, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng cho người cao tuổi xã Phượng Tiến.
Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với sự tham gia của trên 1.000 cán bộ, người dân, học sinh, các trường trung học cơ sở, trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc, trưng bày giới thiệu sách, đặc biệt có sự tham gia thi kể chuyện theo sách của 19 thí sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Sông Công.
Tại trường tiểu học Dương Thành, xã Dương Thành, ban tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao huyện Phú Bình phối hợp với địa phương tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với sự tham gia của trên 700 học sinh nhà trường. Với chủ đề sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe, ngày hội được tổ chức nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của học sinh và nhân dân về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc đọc sách, nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người Việt Nam thời đại mới. Tại chương trình đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng về hình thức, phong phú như kể chuyện theo sách, quyên góp sách nhằm xây dựng tủ sách dùng chung tại thư viện nhà trường, trưng bày sách sắp xếp theo mô hình, dạ hội hóa trang, góc trải nghiệm tiếng Anh STEM theo các khối lớp.
Thưa quý thính giả, đọc sách mang lại rất nhiều điều bổ ích, giúp cho mỗi chúng ta, nhất là đối với trẻ em, được mở rộng kiến thức, cải thiện kỹ năng, bồi dưỡng tâm hồn, kết nối tình cảm với người thân, gia đình, bạn bè, thầy cô và xã hội. Tuy nhiên, ngày nay, khi văn hóa nghe nhìn đang có phần lấn át văn hóa đọc, thì việc gieo mầm thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tình yêu với sách cho trẻ cần có sự vào cuộc của cả nhà trường, gia đình và xã hội. Phóng sự của phóng viên Trọng Bình nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4.
Không chơi điện thoại để lướt mạng xã hội. Những lúc rảnh rỗi, chị Phùng Thị Kiều Giang, tổ 7, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên thường dành thời gian cùng các con đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. Chị Phùng Thị Kiều Giang chia sẻ.
Trong thời buổi công nghệ thông tin hiện đại bây giờ thì các cháu rất là đam mê về điện thoại này. Khi xem ấy thì rất ảnh hưởng đến các cháu nếu mà các cháu quá đam mê. Để khơi dậy niềm đam mê cho các con đọc sách, tôi đã mua khá nhiều là sách vở về và cả gia đình cùng đọc sách.
Để thúc đẩy phong trào đọc sách, khơi dậy niềm đam mê đối với sách của các bạn nhỏ, thời gian qua, các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng những không gian thư viện với nhiều đầu sách lý thú cho các em. Điển hình như không gian thư viện của trường tiểu học Trưng Vương rộng gần 300m² với trên 10.000 đầu sách gồm nhiều thể loại như sách thiếu nhi, sách khám phá khoa học, truyện cổ tích, kỹ năng sống, câu chuyện khoa học, tình cảm gia đình. Đây đều là những thể loại sách dễ đọc, dễ nhớ, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Em Hoàng Kiều Trang, lớp 4C, trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nói:
Em rất thích đọc sách hàng ngày, em thường đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. Sách giúp chúng em hiểu biết về thế giới xung quanh mình, giúp chúng em thu thập thông tin bằng một cách nhanh chóng.
Bà Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhận thức được cái tầm quan trọng của sách đối với lại học sinh. Đây là một nơi mà truyền tải rất là nhiều những kiến thức đến cho các em. Chúng tôi có rất là nhiều thư viện cố định và thư viện xanh, thư viện góc lớp hay là thư viện cầu thang. Chúng tôi tiết kiệm được tất cả những không gian tối đa để cho học sinh có nguồn học liệu tốt nhất.
Để duy trì thói quen đọc sách và lan tỏa phong trào văn hóa đọc, thời gian qua Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với nhiều đơn vị trường học triển khai nhiều hoạt động đọc sách phong phú, hấp dẫn tại các địa phương. Thông qua các hoạt động này, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tuyên truyền ý nghĩa to lớn của việc đọc sách. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Ngoài việc phục vụ tốt tại Thư viện tỉnh thì thời gian qua thì Thư viện Thái Nguyên cũng thực hiện việc luân chuyển sách về cơ sở, nhất là về các trường học. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức phục vụ bằng lưu động bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ tại các nhà trường. Thì xe thư viện lưu động thì ngoài sách thì chúng tôi còn có các máy tính đường nối mạng internet, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường nói chung và nhất là với các em học sinh.
Những trang sách là bạn đồng hành nuôi mầm nhân cách cho thiếu nhi. Để xây dựng nền văn hóa đọc lành mạnh cho thiếu nhi cần sự tham gia nhiệt huyết từ nhiều phía, nhà trường, các cấp, các ngành và quan trọng nhất là các bậc phụ huynh. Có như vậy, đam mê mới được khơi nguồn ngay từ khi trẻ chập chững bước vào kho tàng khổng lồ của tri thức.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, tỉnh Thái Nguyên mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương mây thay đổi, đêm và sáng mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm huyện Thái Bình, huyện Phú Xuyên, Tân và thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm hai huyện Quảng Nam và Bình Định trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp hai, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. 3 tháng qua, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã đón tiếp trên 293.000 lượt bệnh nhân, tăng gần 26.000 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt xấp xỉ 50.000 lượt người, tăng hơn 3.400.000 lượt người so với cùng kỳ. Ngoài ra, công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh đạt 93.6%, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của ngành y tế, hơn 3 tháng qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường trực cấp cứu, chú trọng công tác kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn, triển khai các kỹ thuật mới, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế.
Theo thông báo số 1437 ngày 12 tháng 4 năm 2024 và thông báo số 1538 ngày 17 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có thêm 2 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe, gồm Bệnh viện Đa khoa Thủ đô, địa chỉ tại Tân Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, địa chỉ số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Như vậy, theo thông báo của Sở Y tế Thái Nguyên, hiện nay toàn tỉnh có 15 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe. Hiện nay, ngành giao thông vận tải đã cung cấp dịch vụ đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành giao thông vận tải cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Để nộp hồ sơ trực tuyến khi đi khám sức khỏe, công dân cần yêu cầu cơ sở y tế tích hợp kết quả khám bệnh trên cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp qua số căn cước công dân, lấy số giấy khám sức khỏe điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình.
Ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tổ chức buổi tuyên truyền giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ dưới hình thức sân khấu hóa. Thông qua các tiểu phẩm an toàn giao thông, các tình huống về văn hóa giao thông, học sinh đã được trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ.
Thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức khai mạc Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2024. Tham gia hội thao năm nay có 384 huấn luyện viên, vận động viên là lực lượng dân quân của 32 xã phường. Các vận động viên tham gia thi đấu ở những nội dung như bơi vũ trang, võ chiến đấu dân quân tự vệ, ném lựu đạn xa trúng hướng, chạy vũ trang và bắn súng tiểu liên AK. Hội thao diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 4. Hội thao năm nay là dịp để kiểm tra đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của lực lượng vũ trang thành phố, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố.
Ngày 21 tháng 4, tại khu đô thị Danco City, thành phố Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Liên đoàn trượt băng Roller Việt Nam khai mạc giải vô địch Roller Sport Cup quốc gia năm 2024. Tham dự giải có 222 vận động viên đến từ 8 câu lạc bộ và 11 đơn vị tỉnh thành trên toàn quốc. Vận động viên tranh tài ở 30 nội dung, trong đó có 10 nội dung biểu diễn nghệ thuật và 20 nội dung đua tốc độ ở các cự ly và các nhóm tuổi khác nhau. Cùng thời gian và địa điểm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch còn kết hợp tổ chức giải chạy bán marathon mở rộng tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Giải đã thu hút sự tham gia của gần 1.800 vận động viên đến từ 14 tỉnh thành. Ngay trong ngày, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích từ hạng 4 đến 10 cho các nội dung thi đấu. Đây là hai giải thể thao nằm trong chuỗi 11 hoạt động thuộc Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ được khai mạc vào ngày 25 tháng 4 tới đây.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, nhờ công tác tuyên truyền, nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh dần được nâng cao. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm khiến người tiêu dùng hoang mang, lo ngại về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Vấn đề đó đặt ra yêu cầu cần tiếp tục siết chặt công tác quản lý của các cơ quan chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm.
Ghi nhận tại các buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, các cơ sở đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, từ giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Bà Phan Thị Huyền Thanh, hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ, và ông Trịnh Văn Thắng ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng mời các đơn vị kinh doanh có đầy đủ các hồ sơ pháp lý, thành lập một cái tổ kiểm tra đi đến tận nơi để kiểm tra và xem những cái nguồn gốc thực phẩm đó có đảm bảo không, có đầy đủ giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm không.
Cái hộ quanh đây thì bây giờ là đa số là người ta làm theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Đấy, đã được nhà nước cấp các cái chứng chỉ mà lấy đất, lấy mẫu nước, các loại mẫu để người ta đi xét nghiệm. Không có gì gọi là khó khăn cả. Cơ bản là mình có nhiệt tình, có tâm huyết hay không.
Tại các chợ dân sinh, nhận thức của các tiểu thương trong kinh doanh thực phẩm tươi sống đã thay đổi, hướng đến đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng từ sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Bà Phan Thị Thanh Hải, tiểu thương chợ Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói.
Nguồn lợn này lúc nào cũng phải lấy cái chỗ mà đảm bảo an toàn nhất, lấy lò quy định rất là an toàn. Các quy định của chợ là như nào là chợ là đều chấp hành tất.
Mặc dù nhận thức về an toàn thực phẩm của đa số người dân đã được nâng lên, nhưng vấn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn hiện hữu, nhất là hình thức kinh doanh thức ăn đường phố, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, khu vực cổng trường học, chợ dân sinh. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 5.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có hơn 1.300 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi, bởi thực tế còn không ít cơ sở nhỏ lẻ hoạt động không thường xuyên, chưa được thống kê và vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế. Bà Nguyễn Thị Yên, tiểu thương chợ Thái cho rằng:
Bác bị nhấn mác thì là đây là do nhà gia đình sản xuất cũng đạt được 95%, thế là cũng là tốt rồi.
Các loại nông sản, nhất là rau củ quả không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng không bảo đảm. Người bán hàng cũng chỉ dựa vào cảm quan để phân biệt. Bà Lê Thị Ngát, tiểu thương chợ Thái nói:
Là coi là phải làm sao bận này bận khác thì mình mới lấy được. Chứ nếu như mà vào nhà hàng nó bị làm sao thì mình chịu đầu tiên. Thế nên là phải cảm quan nó phải là chuẩn.
Gần đây một số vụ học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo lạ mua ở cổng trường. Một lần nữa dấy lên nỗi lo lắng của phụ huynh về nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chị Đặng Thị Ngân, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên bày tỏ.
Mình cũng thấy nó rất là nguy hiểm vì nó cái thức ăn của cổng trường nó không hề đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm soát con nhưng mà khi mà nó ra khỏi vòng tay của mình rồi mình không kiểm soát được nữa. Thì mình cũng mong là các cơ quan chức năng cũng có một số biện pháp để hạn chế những cái sản phẩm trôi nổi của rất nhiều sản phẩm của Trung Quốc không an toàn thực phẩm và rất là nguy hiểm cho trẻ.
Theo quy định, việc quản lý kiểm tra hay xử lý vi phạm của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ kinh doanh thức ăn đường phố thuộc trách nhiệm thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường. Tuy nhiên, theo đại diện chính quyền địa phương, việc kiểm tra xử lý vi phạm của các hộ kinh doanh theo hình thức này còn gặp không ít khó khăn bất cập. Bà Nguyễn Thị Thái Hà, công chức văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời gian các hộ kinh doanh này, những cái cơ sở kinh doanh này, nhất là thức ăn đường phố là họ đi lại là thường xuyên, không có thời gian cố định, cũng không có địa điểm cố định. Những cái mà nhãn mác này, xuất xứ nguồn hàng thì rất là khó để có thể kiểm định, bởi vì chúng ta là không có cái thiết bị cũng như là kiến thức chuyên sâu để mà có thể là khẳng định đó là cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
Thời gian qua, Thái Nguyên đã thành lập trên 600 đoàn thanh tra kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm. Đã có gần 4.950 cơ sở được thanh tra kiểm tra hậu kiểm, phát hiện 325 cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt hơn 882 triệu đồng. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên nhận định.
Cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở thì cũng đã làm nhưng mà vẫn còn hạn chế. Đặc biệt là một số các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng chưa nắm được hết quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Do vậy thì trong việc chấp hành pháp luật cũng như là kinh doanh thì còn những cái vi phạm nhất định. Công tác kiểm tra, giám sát, thế rồi xử lý vi phạm cũng còn hạn chế. Đặc biệt là cái quản lý các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, kinh doanh trên địa bàn của các xã phường thị trấn thì cần phải tăng cường quản lý chặt chẽ hơn, theo dõi và yêu cầu ký cam kết cũng như thực hiện nghiêm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã và thị trấn thì tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát và thống kê đầy đủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của địa phương của mình quản lý.
Với chủ đề tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 được Thái Nguyên triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5. Tỉnh sẽ chỉ đạo các đoàn liên ngành cấp tỉnh, huyện kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, trên 26 vạn dân công trong cả nước đã thầm lặng vận chuyển số lượng lớn vũ khí, lương thực và các vật chất khác cho chiến trường. Trong kháng chiến, các tuyến đường ở Tây Bắc đã trở thành huyết mạch giao thông nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu Việt Bắc, liên khu 3, liên khu 4 với chiến trường Điện Biên Phủ và trở thành một mặt trận thực sự quyết liệt. Thế nhưng, với sự đoàn kết đồng lòng của quân và dân ta, các mạch máu giao thông hướng về tiền tuyến luôn được đảm bảo, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Ngã ba Cò Nòi thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nơi giao nhau giữa hai tuyến quốc lộ 13A, nay là quốc lộ 37, và đường 41, nay là quốc lộ 6, là nút giao thông quan trọng bậc nhất, được ví như yết hầu trên tuyến lửa. Trong suốt chiều dài chiến dịch, thực dân Pháp đã ra lệnh cho không quân bằng mọi cách phải biến ngã ba Cò Nòi thành bãi lầy, hòng cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế vũ khí, lương thực, dân công cho chiến trường Điện Biên Phủ. Với quyết tâm bảo vệ thông suốt con đường huyết mạch, hơn 18.200 lượt thanh niên xung phong từ khắp các địa phương đã được huy động lên đường phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó, thường trực tại ngã ba Cò Nòi khoảng 1.000 người thuộc đội 34 và đội 40. Cựu thanh niên xung phong đội 40 Hồ Ngọc Toàn, sinh năm 1934, quê Nghệ An, hiện sinh sống tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, nhớ lại.
Tháng 2 năm 1954 đã được xã đoàn thông báo tuyển thanh niên xung phong. Như vậy là mấy anh em cùng quê rủ nhau đăng ký để tuyển. Cái ngày đó là tất cả thanh niên của Nghệ An hành quân ra tập kết ở Thanh Hóa. Thế thì bắt đầu đấy là hành quân lên Tây Bắc, đi toàn đi bộ, cứ 4 ngày nghỉ 1 ngày để giữ sức và đồng thời học tập và phổ biến nhiệm vụ. Thế thì lên cái lúc đó là Cò Nòi nó đã bắt đầu đánh phá rồi. Mà nói đến thanh niên xung phong thì làm bất cứ gì, vận tải, vận chuyển lương thực này, thế rồi là đảm bảo giao thông này, thế rồi nghĩa là làm bất cứ việc gì mà đảng cần.
Cũng như Sơn La, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện nhiệm vụ mở rộng tuyến đường 13 từ Việt Bắc qua Yên Bái lên Tây Bắc theo nhiệm vụ Trung ương giao, tỉnh Yên Bái đã huy động gần 125.000 lượt người, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công binh, ngày đêm xé núi, phá đá, bắc cầu, làm mới và sửa chữa 188 km đường. Cùng với nhiệm vụ mở đường, quân và dân Yên Bái phải bảo đảm giao thông thông suốt từ hậu phương tới mặt trận, trong đó có bến phà Âu Lâu, nơi đưa các loại vũ khí hạng nặng như pháo mặt đất, pháo cao xạ, xe ô tô chở đạn dược, khí tài quân sự, vượt sông Hồng vào tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Ông Phạm Trung Tốn, người trực tiếp điều khiển những chuyến phà năm ấy, kể lại.
Buổi chiều cứ vào khoảng độ 4 giờ chiều, 4 rưỡi, thì nói chung nhân dân hai bên đông vui lắm. Nào là phà máy rồi thì nào là thuyền lan chở dân công để chở pháo. Pháo thì đi đêm, pháo thì đại đa là đi phà. Còn bộ đội mới để dân công thì đi ở bến phà trên. Thì máy bay nó thả biệt kích thì thả pháo sáng này, thế rồi thả biệt kích này. Thế nên là anh em thì nói chung là khi mà công tác thì nói chung ai vui vẻ, không biết sợ đâu.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đóng góp được gần 2.700 tấn gạo, 226 tấn thịt, 210 tấn rau xanh, huy động được gần 17.000 dân công, 348 ngựa thồ, hàng trăm thuyền mảng và hơn 25.000 cây gỗ các loại để chống lầy làm đường cho xe pháo và bộ đội vượt qua. Đặc biệt, tuyến đường sông Nậm Na đã trở thành huyết mạch giao thông chuyển tiếp lương thực thực phẩm từ Phong Thổ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, Lai Châu hôm nay tiếp tục nỗ lực đoàn kết để xây dựng miền biên viễn ngày càng phát triển. Ông Lê Chí Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu cho biết.
Ngày nay, phát huy cái tinh thần Điện Biên Phủ, cán bộ đảng viên nhân dân các dân tộc Lai Châu nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ đang ra sức phấn đấu nỗ lực, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để mà xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển, giàu đẹp.
Ngoài việc bổ sung binh sĩ cho các đơn vị chiến đấu, cả nước đã huy động trên 26 vạn dân công để vận chuyển gần 15.000 tấn gạo, 30.000 tấn vật chất, 21.000 xe đạp thổ, 628 xe ô tô, 2.600 thuyền các loại và hơn 1 vạn con ngựa thồ cho chiến trường. Quân và dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, vượt nắng, thắng mưa, trải qua mưa bom, bão đạn, bảo đảm an toàn trên những cung đường để vận tải các chuyến hàng ra tiền tuyến. Những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân đã góp phần quan trọng để quân ta nổ súng, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên mốc son lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.
Quý vị và các bạn vừa nghe mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Nam Bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Vương Bình và Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.